Thần quan cha bao phú công Mời hội thánh cùng theo dõi lời Chúa được chép trong sách Malachi đoạn 1 câu 6 đến câu 14. Chúa phán: Con cái tôn kính cha, tôi tớ kính trọng chủ. Nếu ta là cha, sự tôn kính dành cho ta ở đâu? Nếu ta là chủ, sự kính trọng dành cho ta ở đâu? Hỡi các tư tế, ấy chính các ngươi đã khinh bỉ danh ta. Nhưng các ngươi nói: Chúng tôi đã khinh bỉ danh Ngài như thế nào? Bằng cách dâng bánh ô uế trên bàn thờ ta. Các ngươi còn hỏi: Chúng tôi đã làm danh Ngài như thế nào? Đó là khi các ngươi nói: Bàn của Chúa thật là đáng khinh. Khi các ngươi dâng một con vật đuôi mù làm của lễ, điều ấy chẳng phải là sai sao? Khi các ngươi dâng những con vật què quặt hoặc bệnh tật làm của lễ, điều ấy chẳng phải là sai sao? Thử đem biếu cho quan tổng trấn của các ngươi xem, nó sẽ vui lòng với các ngươi chăng? Họ sẽ chấp nhận các ngươi sao? Chúa các đạo quân phán: Thế thì bây giờ hãy van nài với Đức Chúa Trời để xin Ngài tỏ lòng khoan dung đối với chúng ta. Tay các ngươi đã làm như thế, liệu Ngài sẽ chấp nhận ai trong vòng các ngươi sao? Chúa các đạo quân phán: Ôi, ước gì có người nào trong vòng các ngươi đóng các cửa đền thờ lại, để các ngươi không thể đốt lửa trên bàn thờ của ta một cách vô ích. Ta không vui lòng về các ngươi chút nào. Chúa các đạo quân phán: Ta sẽ không nhận một của lễ nào từ tay các ngươi. Thật vậy, dân ta thật lớn lao giữa các dân ngoại, từ phương Đông cho đến phương Tây. Khắp nơi người ta dâng hương và dâng những của lễ tinh khiết cho dân ta, vì dân ta thật lớn lao giữa các dân ngoại. Chúa các đạo quân phán: Thế mà các ngươi đã làm ô dân ta khi nói: Bàn của Chúa bẩn thỉu và bánh trái trên bàn ấy thật đáng khinh. Các ngươi còn nói: Hãy xem, đó chỉ là một gánh nặng. Rồi các ngươi khinh bỉ bàn ấy. Chúa các đạo quân phán: Khi các ngươi đem các con vật thương tích, què quặt, bệnh tật dâng làm của lễ, ta há sẽ nhận các của lễ như thế sao? Chúa các đạo quân phán: Đáng nguyền rủa thay là kẻ xảo trá. Nó có con đực trong bầy và đã hứa dâng con ấy, nhưng đến khi đem dâng, nó lại dâng lên Chúa một con vật tật nguyền làm của lễ. Khá biết rằng ta là vua cao cả, dân ta được kính sợ giữa các dân. Chúa các đạo quân phán:
Kính thưa hội thánh, hội thánh chúng ta trong loạt bài biện luận cùng Chúa Chủ nhật vừa qua thì mục sư Linh đã khởi đầu với câu chất vấn của dân sự dành cho Chúa là: Chúa yêu chúng con ở đâu? Quý vị còn nhớ bài học này không? Quý vị đã nhớ được cái câu trả lời mà mục sư đã nhấn mạnh đến trong tuần qua không? Đây là một vấn đề liên quan đến tình yêu thương. Tôi ước ao là hết thảy mỗi người chúng ta đều xác nhận được rằng Chúa yêu chúng ta thật là nhiều, và chúng ta cũng yêu Chúa giống như vậy. Và giống như kỳ rồi chúng ta đã nghe mục sư trình bày, giống như câu hỏi mà Chúa đã hỏi Phi-e-rơ, con yêu ta chăng? Quý vị đã trả lời như thế nào về câu hỏi này? Cầu nguyện xin Chúa cho hết thảy quý ông bà anh chị em đảm nhận cái câu trả lời đó là vâng, con yêu Chúa. Nếu trả lời được như vậy thì quá tuyệt vời, phải không? Nếu chúng ta nói rằng chúng ta là những con cái Chúa, là những người rất yêu Chúa và Chúa rất yêu chúng ta, vậy thì trong ngày hôm nay chúng ta cũng xem xét đến một vấn đề mà Chúa muốn hỏi chúng ta. Nếu chúng ta đã yêu Chúa rồi thì sự tôn kính mà chúng ta đã dành cho Chúa ở đâu? Sự tôn kính dành cho ta ở đâu? Chúng ta sẽ xét trong ba cái phương diện để chúng ta tìm ra câu giải đáp cho cái câu chất vấn này. Ba cái phần đó liên quan đến thứ nhất đó là chúng ta đã dâng điều gì tốt nhất cho Chúa hay chưa. Thứ hai là chúng ta có làm sáng danh Chúa trong mọi sự trong cuộc đời của mình không. Và thứ ba là chúng ta có dám hứa và hoàn nguyện những điều mà chúng ta đã trình dâng cho Chúa hay chưa. Trước khi bắt đầu chúng ta cùng cầu nguyện. Cái lời Thiên Phụ từ ái của chúng con, tặng Chúa cho chúng con được nghe tiếng phán của Ngài qua lời Kinh Thánh vừa được đọc. Cầu xin Thánh Linh của Chúa Ngài đặt để lời của Ngài trên môi miệng con và phán dạy chúng con về sứ điệp mà Ngài muốn truyền cho chúng con. Chúng con cùng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Thánh, sự tôn kính mà tất cả con dân Chúa đã dành cho Chúa ở đâu? Điều thứ nhất, chúng ta cùng xem xét lại vấn đề thứ nhất. Thực sự chúng ta có đang dâng điều tốt nhất của mình cho Chúa hay không? Ở trong câu số 6, Chúa có nói: Chúa các đạo binh phán, con cái tôn kính cha, tôi tớ kính trọng chủ. Nếu ta là cha, sự tôn kính dành cho ta ở đâu? Nếu ta là chủ, sự kính trọng dành cho ta ở đâu? Chúa lấy một cái hình ảnh minh họa rất là bình dân, rất là thực tế để nói với chúng ta rằng thực sự con cái là tôn kính cha, đệ tớ là tôn kính chủ. Nhưng dân sự của Ngài gọi Ngài là cha, gọi Ngài là Chúa, nhưng họ thật sự có tôn kính Ngài, có kính sợ Ngài giống như điều mà Chúa đòi hỏi chăng? Một cái sự tôn kính tối thiểu dành cho một trong một gia đình, trong một xã hội. Nhưng đối với chúng ta là con của vua trên muôn vua, Chúa của muôn Chúa, thì chúng ta có kính sợ Chúa giống như điều Chúa nói hay không? Thưa Hội Thánh, điều trách cứ này Chúa đã đặt câu hỏi với tuyển dân của Ngài là dân Israel trong thời xưa, trong thời của tiên tri Malachi. Vậy thì chúng ta, những con cái của Chúa, những cơ đốc nhân ngày nay, chúng ta thuộc về các dân tộc khác, chúng ta có chịu lời chất vấn của này của Chúa chăng? Câu trả lời đó là có. Vì sao? Vì tất cả chúng ta được Chúa gọi là con cái của Chúa, chúng ta được gọi là tuyển dân thuộc linh của Ngài. Nếu chúng ta xét trong dòng lịch sử của nhân loại, từ các chế độ của đời phong kiến xa xưa, các bậc vua chúa hay các hoàng đế thường tự xưng mình là thiên tử, tức là con trời. Chính vì vậy, chỉ có hoàng đế, chỉ có vua thì mới được thờ trời. Còn đối với thần dân, tất cả những công thần thì không được thờ trời, chỉ thờ vua hoặc là thờ những tổ tiên mà thôi. Chính vì vậy, đôi khi ở trong các nền tảng của niềm tin tín ngưỡng của người Việt Nam chúng ta, đôi khi cũng nói thờ tổ tiên ông bà ba bốn đời. Đó là điều mà thông thường ở trong xã hội đã xảy ra. Nếu ai khinh dễ vua, nếu ai tự ý thờ trời thì đó là một người mang cái tội khi quân phạm thượng, và có thể tru di tam tộc. Như vậy, các vị vua ngày xưa, các vị hoàng đế ngày xưa, họ đã lấy quyền để chiếm lấy vị trí cao trọng của tất cả những con dân Chúa ở trên toàn thế giới này, trong đó có tổ tiên của chúng ta. Chính vì vậy, chính Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Giêsu là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa để đến trên đất này để nói với chúng ta một điều và ban cho chúng ta một cái thiên mệnh gọi là chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 1 câu 12, 13 có chép như thế này: nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Tất cả những người đặt niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, thì chúng ta là gì? Con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời thì chúng ta gọi Ngài là gì? Cha. Vì vậy trong bài cầu nguyện chung, là bài mà chúng ta thường đọc trong mỗi ngày Chủ nhật, thì Chúa Giêsu đã nói điều gì? Ngài đã dạy chúng ta điều gì về khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện? Lạy Cha chúng tôi ở trên trời. Đây là một trong những cái điều rất là lớn đã làm cú sốc cho nhiều người trong thời bấy giờ. Bởi vì mọi người nghĩ rằng Đức Chúa Trời ở cao, ở trên các tầng trời. Nhưng là Chúa Giêsu nói không, Ngài thật là Đức Chúa Trời ở trên tầng trời cao đó, nhưng Ngài thật là Cha ái từ nhân lành của tất cả chúng ta. Chúng ta được gọi Ngài là Cha yêu dấu của chúng ta. Tạ ơn Chúa thật là nhiều. Cơ đốc nhân chúng ta, con cái của Chúa, chúng ta là những thiên tử, là những thiên nương ở trong nước Đức Chúa Trời. Chúng ta ngồi Ngài là Cha. Như vậy, ai tôn kính Đức Chúa Trời, ai yêu mến Đức Chúa Giêsu là cứu Chúa, thì thật sự đó là những người yêu tổ tiên, yêu ông bà cha mẹ một cách đúng đắn. Bởi vì đó là chúng ta đang làm theo thiên mệnh, phải không? Lời của Chúa đã ban cho chúng ta điều đó. Như vậy nếu chúng ta là Chúa, chúng ta gọi Ngài là Chúa, Ngài là Cha, điều kế tiếp chúng ta là chúng ta đã dâng điều gì tốt nhất cho Ngài. Trong thời xưa, tuyển dân của Chúa ngày xưa, Đức Chúa Trời ban cho một luật pháp và nói với họ rằng mỗi năm họ đại diện cho gia đình của họ để đến để dâng cho Chúa một cái của lễ gọi là của lễ chuộc tội bằng con sinh tế. Thực sự cái con sinh tế bằng động vật này không có quyền đủ để tha thứ tội lỗi của con người chúng ta. Trong Hebrew có nói rằng gì? Cái việc mà con dân Chúa ngày xưa dâng những sinh tế này, mục tiêu đó làm gì? Để nhắc cho chúng ta về tội lỗi mà chúng ta đã phạm đó, phải trả một giá bằng huyết. Bằng huyết của con sinh tế để nhắc chúng ta về tội lỗi, về sự tha thứ nếu chúng ta dâng cái của lễ đó cho Chúa. Tuy nhiên ở trong thời của tiên tri Malachi, dân sự Israel đã không làm đúng điều đó. Họ cũng dâng, nhưng mà họ dâng những cái của lễ chuộc tội không đủ tiêu chuẩn, kém thiếu về một vấn đề rất căn bản. Họ đã dâng những con vật sinh tế bị què, bị đau bệnh, bị cướp, bị tàn tật. Và Chúa kể những người dâng những sinh tế của lễ chuộc tội đó là ô uế và là bất kính với Ngài. Ai dâng những điều đó là đáng khinh dễ Ngài. Chúa cũng lên án mạnh mẽ những thầy tế lễ là những người đại diện cho Chúa để dâng những của lễ đó. Tại sao như vậy? Họ đã bất kính với Chúa bởi vì đã không cẩn thận để xem xét những con vật đó có đúng theo tiêu chuẩn mà Chúa đặt để hay không. Họ đã coi thường Chúa khi bỏ qua những tiêu chuẩn tối thiểu cần thiết. Họ đã mắc lỗi nghiêm trọng trong những quy định về cái của lễ chuộc tội. Tại sao Chúa lại kể những điều đó là ô uế và Ngài nói là Ngài không nhận? Ngài có khắt khe quá không? Không. Những điều mà Đức Chúa Trời quy định ở trong luật pháp của Chúa về của lễ chuộc tội này mang một hình ảnh thuộc linh rất là nghiêm trọng liên quan đến chính mình Ngài, là Đức Chúa Giêsu là cứu Chúa, Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, Ngài là đấng vô tội, Ngài là đấng chuộc tội cho cả nhân loại. Nếu Chúa Giêsu mang tội lỗi, nếu Chúa bị tật nguyền, thì làm sao có thể chuộc được tội lỗi của nhân loại? Những hình bóng đó các thầy tế lễ và dân sự đã bỏ qua. Đây không phải là cái của lễ bình thường. Của lễ này mang một tính chất liên quan đến cái tội lỗi cần phải được giải quyết. Kính thưa Thánh, chúng ta thật là tạ ơn Chúa vì ngày nay Cơ Đốc nhân chúng ta không còn dâng những cái của lễ sinh vật chuộc tội được nữa. Bởi vì sao? Vì Chúa Giêsu đã tự nguyện dâng tất cả những điều đó, và chúng ta chỉ đặt một niềm tin nơi Chúa Giêsu thì chúng ta được sự tha thứ tội lỗi. So với những dân sự Chúa ngày xưa thì ngày nay chúng ta thật là được ân điển lớn của Chúa ban cho. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là chúng ta, Cơ Đốc nhân chúng ta không còn dâng điều gì cho Chúa nữa đó. Có, Chúa đòi hỏi chúng ta một dâng một điều rất quan trọng mà đôi khi chúng ta quên. Tuy nhiên cái phương cách và cái cách dâng có thể khác so với ngày xưa. Nếu chúng ta đọc trong Roma đoạn 12 câu 1 và chúng ta sẽ thấy, chúng ta cùng đọc chung với nhau câu này. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lễ của anh em. Khó không? Có dâng điều gì cho Chúa? Dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hiển nhiên Cơ Đốc nhân chúng ta dâng thân thể mình không phải là chúng ta đi quả thiêu, tự thiêu để cho nó cháy thân thể này. Nhưng mà trong câu 2 có nói một điều là gì? Đừng sống theo đời này, hãy biến hóa để dâng thân thể trong cuộc đời của mình cho Chúa. Kính thưa Hội Thánh, trong mỗi gia đình chúng ta đều có những người con, và chúng ta là, nếu là những người cha, những người mẹ, những người ông, những người bà, thì chúng ta ao ước rằng con cái mình sẽ thành nhân. Chúng ta có thói quen thúc giục các con của mình, những đứa con nào mà thông minh nhất, học giỏi nhất, đẹp trai nhất, giỏi giang nhất, siêng năng nhất, thì chúng ta khuyên là gì? Hãy cố gắng lên, sau này trở thành bác sĩ, sau này trở thành kỹ sư, sau này trở thành giáo sư, cái nào cũng sư hết, phải không? Đó là lời khuyên đúng, lời khuyên tốt của cha mẹ dành cho con cái. Thế nhưng có bao giờ chúng ta suy nghĩ rằng trong giữa những con cái mà tốt nhất, đẹp nhất cho đó đó, thì Chúa nói rằng con hãy dâng đứa đó cho Chúa, hãy dâng đứa đó cho ta, thì chúng ta suy nghĩ như thế nào? Nếu giữa phòng chúng ta có các con, các cháu trở về nói: ba ơi, mẹ ơi, ông ơi, bà ơi, Chúa đã cảm động của con và muốn con dâng cuộc đời mình cho Chúa, thì chúng ta thường có thói quen là gì? Con ơi, cầu nguyện lại đi, coi có thật không. Con suy nghĩ lại, kiếm cái nào công việc nó ổn định hơn, phải không? Sung túc hơn, ít ra để giúp đỡ cha mẹ trong khi tuổi già, phải không? Điều chúng ta khuyên bảo nó không phải là sai. Nhưng cái tấm lòng mà chúng ta muốn dâng cho Chúa điều tốt nhất đó, đôi khi chính chúng ta lại làm cho chúng ta mất đi những ơn phước của Đức Chúa Trời. Tôi nhớ ngày xưa má tôi trong ngày mai, mỗi lần khi dâng đó thì má tôi chuẩn bị rất chi tiết, đem những cái tờ tiền đó đem đi ủi hết, ủi từng tờ từng tờ, kiếm những tờ nào đẹp nhất để dâng cho Chúa. Và nhiều khi tôi hỏi là: má ơi, làm gì chi, miễn dâng cho Chúa được rồi. Nhưng mà không, những điều gì mình có thể làm tốt nhất dành cho Chúa thì hãy làm điều đó, phải không? Tạ ơn Chúa tôi đã học điều đó. Xin lỗi. Điều thứ hai chúng ta cần suy nghĩ đến đó là chúng ta cần làm sáng dành Chúa ở trong mọi sự hay chưa? Chúa phán: từ nơi mặt trời mọc cho đến mặt trời lặn, danh ta là lớn giữa các dân ngoại. Trong khắp mọi nơi người ta sẽ dâng hương và của lễ thanh sạch cho danh ta, vì danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Đây là trong một điều mà trong thời của tiên tri Malachi có thể chưa thông hiểu biết một ý nghĩa rất là sâu nhiệm về danh của Chúa. Họ suy nghĩ rằng danh của Chúa chỉ là vua, là đấng cao nhất của một dân tộc mà thôi. Nhưng đối với chúng ta ngày nay thì chúng ta biết rằng gì? Danh của Chúa được tôn cao trên toàn địa cầu này, phải không? Đó là một điều mà chúng ta tạ ơn Chúa. Vậy thì chúng ta là những con cái của Chúa. Quý ông bà anh chị em chúng ta hiện nay tôn kính danh Ngài một cách như thế nào? Mỗi khi nhắc đến danh của Chúa, chúng ta thật sự cho rằng Ngài là đấng cao nhất trên mọi danh. Ngài là vua cao cả trên tất cả mọi vị thần. Mỗi lần khi chúng ta công khai đức tin của mình trước mọi người, chúng ta cảm thấy e sợ vì nói đến danh của Ngài không? Hay là chúng ta tự hào rằng tôi là con của Chúa, đấng vua trên muôn vua? Mỗi khi chúng ta gặp hoạn nạn, khi khó khăn, chúng ta có hết lòng để cầu danh Chúa, tin cậy quyền năng của Chúa hay không? Hay là chúng ta đi lặn lội tìm những nhân vật nào đó quyền thế, địa vị, giàu sang, hay đi tìm các thầy bói, những pháp sư để chúng ta nhờ vả họ? Chúa nói là vua trên muôn vua, Chúa muôn Chúa. Ngài muốn chúng ta hãy tôn vinh danh thánh của Ngài. Các tín hữu tin kính người Hàn Quốc có một cái thói quen là trước khi họ đi đâu, đi công tác xa, đi hải ngoại hay là làm những công việc quan trọng, thì họ thường gọi điện cho các mục sư quản nhiệm hay mục sư khu vực để nhờ cầu nguyện xin Chúa Ngài dẫn dắt họ trong chuyến đường đi và ban phước cho họ. Cho đến khi họ vừa trở về, có người vừa đặt chân trên phi trường, đặt chân ở ngôi nhà, thì họ đều quỳ xuống để tạ ơn Chúa và gọi điện cho mục sư nói rằng: cảm ơn Chúa, nhờ hội thánh cầu nguyện, nhờ mục sư cầu nguyện mà tôi đã hoàn tất công việc và trở về bình an. Có nhiều người nghĩ rằng đây là một việc rất là bình thường, làm vậy chi cho nó nặng nề, làm chi cho vất vả các vị mục sư. Tuy nhiên, đối với những người tin kính người Hàn Quốc, họ nói rằng Chúa biết hết, không nói Chúa cũng biết, đi đâu không nói Chúa cũng biết. Tuy nhiên, vì lòng tôn kính Chúa, tôn kính các đầy tớ của Chúa, thì trình bày cho các vị mục sư để thêm lời cầu nguyện. Và có chuyện gì thì sao? Các mục sư hội thánh sẽ cầu nguyện cho mình. Và điều đó thể hiện đó là lòng tôn kính Chúa. Tại Hoa Kỳ chúng ta đã có một cái thói quen. Ai ai trong chúng ta đều có một cái thói quen là chọn lựa bác sĩ gia đình để trong chương trình y tế, trong sức khỏe của mình. Tại sao chúng ta không có ao ước là chúng ta lựa chọn một thầy tế lễ gia đình, một mục sư gia đình cho mình, để khi có bất cứ một việc gì trong gia đình của mình đều nói chuyện với các vị mục sư, tâm vấn với các mục sư, để các vị mục sư cầu nguyện cho. Còn tôi nói điều này, các vị mục sư ở trong, không phải chỉ mục sư quản nhiệm và các khu vực khác, nhưng trong các nhóm nhỏ cũng có các vị mục sư. Chúng ta có thể trình bày và chọn vị mục sư làm mục sư gia đình cho mình để trình bày và thêm lời cầu nguyện chúng ta. Đó là việc chúng ta tôn kính Chúa và làm vinh hiển danh Ngài. Chúng ta làm sáng danh Chúa, đó là điều cần có. Thật sự đó là điều mà chúng ta cần có trong việc làm sáng danh Chúa. Thật ra Chúa cũng không thiếu vinh hiển đâu, đến mức là chúng ta cần, chúng ta phải tôn vinh danh thánh của Ngài. Chúa lẫn vua trên muôn vua, Ngài vinh hiển đầy dẫy. Danh của Ngài cũng không thiếu quyền năng đâu, đến nỗi là cần chúng ta phải tôn vinh Chúa thì Chúa mới có đủ vinh hoang. Ngài đấng vinh hoang đầy dẫy trên các tầng trời, phải không? Nơi nào Ngài ngự trị, nơi đó đầy dẫy quyền năng của Ngài. Nhưng mà con dân Chúa hãy nhớ rằng nếu chúng ta tôn vinh Chúa giống như danh của Ngài đáng, thì sự vinh hiển của Chúa Ngài sẽ chiếu rọi trên gương mặt chúng ta, chiếu rọi trên đời sống của chúng ta. Sự vinh hiển của Chúa bao nhiêu rộng lớn thì sự chiếu sáng của Ngài trên chúng ta nhiều càng đó, phải không? Chúng ta làm tôn vinh sáng danh Chúa thì sao? Thì sự vinh hiển của Chúa sẽ phản chiếu trên đời sống của chúng ta. Và Kinh Thánh miêu tả rằng nếu chúng ta tôn vinh Chúa, làm sáng danh Chúa, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta nhiều kết quả tốt trong mọi sự. Trong Giăng đoạn 15 câu 8 nói rằng: này cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Chúa sáng danh là khi nào? Đó là các ngươi sẽ được nhiều kết quả và làm môn đồ của Chúa. Nếu Đức Chúa Trời sáng danh giống như danh của Ngài đáng nhận được, thì trong đời sống chúng ta sẽ là một đời sống thịnh vượng và kết quả. Führer cũng nói thêm một điều rằng: Cái kết quả mà chúng ta đã có nhiều đó không phải do cái khả năng, cái tài năng của chúng ta làm mà có đâu. Trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 12 nói rằng: phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ hay dèm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành của anh em thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Kết quả thật là nhiều, mọi sự thật là nhiều, nhưng cái việc khi nào được có kết quả đó? Khi Chúa thăm viếng chúng ta. Ban thăm viếng trong suốt thời gian qua liên tục liên lạc đến từng con cái của Chúa để thăm. Tại sao chúng tôi muốn đến thăm nhà quý ông bà anh chị em? Gặp nhau ở nhà thờ cũng đủ rồi. Chúng tôi muốn đến tận nơi quý ông bà anh chị em để theo lời Chúa. Chúa nói là nếu các ngươi bước vào nhà nào, hãy cầu nguyện cho sự bình an của nhà đó, sự thịnh vượng của nhà đó. Nếu gia đình nào mở cửa tiếp nhận đó và tiếp nhận Chúa thì sự bình an, sự phước hạnh sẽ vào trong nhà đó. Chúng tôi là những đầy tớ của Chúa, là một nhiệm vụ đến để cầu nguyện. Còn việc ban phước đó là khi Chúa thăm viếng gia đình nào thì gia đình đó được phước. Chúng ta muốn được Chúa thăm viếng không? Hãy làm sáng danh Chúa, hãy mời Chúa vào ngôi nhà của mình, hãy vừa vào Chúa vào tất cả những nơi mà công xưởng mình làm. Khi Chúa thăm viếng thì núi đồi cũng tan chảy, tấm lòng chai sạn của bất cứ gia đình thành viên nào cũng sẽ tan nát. Để Chúa ngài thăm viếng, ngài ban phước, dòng nước ân điển của Chúa sẽ tuôn đổ trong mỗi gia đình chúng ta khi Chúa thăm viếng. Và khi Chúa thăm viếng thì chúng ta cần phải làm sáng danh Chúa. Điều thứ ba chúng ta cùng xem xét trong sự tôn kính Chúa là chúng ta xem xét rằng chúng ta có tích cực trong việc hứa và hoàn nguyện một cách chân thành hay chưa. Các thầy tế lễ và những người dân sự nói: Chúa ơi, dâng hiến cho Chúa một cái con vật mà nó không tì vết, không có bị phết xương nào, thẹo nào thì khó quá đi. Bởi vì các thầy tế lễ không chỉ làm nhiệm vụ dân thôi, không vì cầu nguyện thôi, nhưng mà trước khi cầu nguyện phải kiểm tra nha. Con nào có bị tật, có bị nguyền, có gãy chân, có bị xuất da rồi đó là phải loại ra, vất vả hơn, phải không? Những con cái Chúa, những người dân sự muốn dâng cho Chúa phải làm gì? Không phải mang rồi sao kéo lê nó trật, nó chảy chân, nó bị xuất da. Có những con vật phải vác trên vai, phải khiêng, phải làm như thế nào cho nó đừng bị thương, bị tật. Và nhiều con cái Chúa nó rằng như vậy vất vả quá. Dâng cho Chúa được rồi, cần gì phải đòi hỏi, có gì dâng đó. Tuy nhiên Chúa nói rằng cái việc mà tấm lòng của các ngươi dân đó là điều quan trọng. Người Việt Nam chúng ta nói rằng gì? Của dân không bằng cách dân. Cái tấm lòng của chúng ta khi chúng ta dâng những đồng tiền cho Chúa, những công sức mà chúng ta cho Chúa, Chúa suy nghĩ, Chúa thấy được những lúc đó chúng ta thật sự có vui lòng trong những lúc mà dâng hiến cho Chúa, hay là chúng ta nói lại: Chúa còn vất vả lắm á, mới có số tiền đó dâng cho Chúa, và Chúa phải làm sao bù lại cho số tiền đó cho con thì con mới dâng nữa. Đôi khi chúng ta suy nghĩ như vậy. Và Chúa nói chúng ta là gì? Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu 7: mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng. Đây là một nguyên tắc dâng hiến, không phải chỉ về tiền bạc thôi, nhưng mà tất cả những điều gì tốt nhất mà chúng ta dâng cho Chúa thì dâng một cách vui lòng, vui lòng, tự nguyện. Làm sao vui lòng? Chúng ta hãy nhớ được rằng có những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời chúng ta, nhưng mà Đức Chúa Trời ngài giải quyết tất cả những điều chúng ta đã cầu xin Chúa. Vậy thì khi Chúa giải quyết tất cả những điều gì trong cuộc đời chúng ta, khi chúng ta cầu khẩn ngài, thì chúng ta không lấy lòng vui lòng để tạ ơn Chúa về những điều đó sao? Chúng ta cảm thấy gánh nặng khi đến dâng cho Chúa chăng? Chúa không đòi hỏi là phải dâng con bò đực cho tất cả mọi gia đình. Đối với những gia đình nghèo khó thì dân chỉ một cặp chim cu, một bồ câu cũng là đủ rồi, phải không? Nhưng mà đối với những gia đình khá giả có thể dân con dê, con chiên. Nhưng mà nếu mà dân con bò được thì chúng ta biết đó là gia đình Chúa ban phước của gia đình giàu có, dư dật. Trong bầy chiên bầy bò có hàng ngàn con, nhưng Chúa chỉ cần một con để thấy được cái tấm lòng thành của chúng ta dâng cho Chúa thôi. Vậy thì trong cuộc đời chúng ta, Đức Chúa Trời ban phước chúng ta quá lớn, quá nhiều, nhưng tại sao chúng ta cảm thấy gánh nặng khi dâng cho Chúa những đồng tiền mà chúng ta đã bỏ ra một phần rất nhỏ, phải không? Một phần mười hay là một phần nào đó trong cuộc đời chúng ta, tại sao chúng ta tiếc? Cho nên khi chúng ta dâng hiến cho Chúa, Chúa sẽ nhìn thấy những đồng tiền, những tấm lòng của chúng ta. Chúng ta nhớ người quá bụa, nghèo khó, dâng hai đồng tiền ăn một phần tu su, mà Chúa Giêsu nói rằng người đó dâng nhiều hơn tất cả những người khác. Đến nỗi các môn đồ thắc mắc là: Chúa ơi, có hai đồng tiền ăn một phần tư xu mà, trong khi những người khác họ dâng cả túi tiền, Chúa không khen những người giàu có mà Chúa lại khen người này. Chúa nói ta không phải nhìn vào số lượng tiền, bởi vì ta đã ban phước cho quá nhiều những gia đình giàu có. Tuy nhiên ta muốn nhìn vào cái tấm lòng lúc mà dân đó là dân trọn cái tấm lòng thành cho ta, hay là dân những đồng tiền lẻ cho ta. Chúng nhìn vào tấm lòng của quý ông bà anh chị em khi chúng ta dân, chúng ta có thật sự vui lòng và nhìn rằng đó là điều mà Chúa ban phước cho chúng ta hay không? Trong phần cuối của chương 1 của Malachi, Chúa nói rằng đáng rủa sải thai là kẻ hay lừa dối, trong bầy nó có con đực mà nó hứa nguyện và dâng con tàn tật làm của lễ cho Chúa. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: vì ta là vua lớn, danh ta là đáng sợ giữa các dân ngoại. Khi nghe đến câu này chúng ta có run sợ không? Chúng ta đã hứa nguyện rất là nhiều trong cuộc đời của mình trong thời gian qua, và Đức Chúa Trời đã làm rất nhiều hơn điều chúng ta tưởng. Vậy thì chúng ta lại làm sao tiếc với Chúa? Chỉ dâng một phần ít và chúng ta cũng còn là tiếc nữa, nó dâng vậy mà Chúa còn chê. Chúa nói hãy hứa nguyện và dâng trả xong cho Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, hết thảy những kẻ ở xung quanh Ngài khá đem lễ vật dâng cho đấng đáng kính sợ. Tích cực và chủ động hứa nguyện và dâng cho Chúa là điều rất quan trọng, vì điều đó đã trải nghiệm cho chúng ta một đời sống tươi mới ở trong linh hồn của mình, trong đời sống của gia đình của mình. Đời sống thuộc linh chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn khi chúng ta dám hứa nguyện với Chúa. Hứa nguyện với Chúa đó là một thách thức của đức tin, đó là một người trưởng thành trong đời sống thuộc linh. Chúng ta không muốn dậm chân tại chỗ cuộc đời mình thì hãy hứa nguyện với Chúa khi Chúa cảm động chúng ta. Có nhiều người nói tôi hứa nguyện rồi, tôi sợ tôi không làm nổi, tôi không dám hứa. Khi hứa nguyện với Chúa thì chúng ta đồng kết ước với Chúa, và Chúa sẽ làm trước những điều mà chúng ta hứa. Thông thường Chúa làm rất nhanh, rất sớm những điều mà chúng ta hứa nguyện. Nhưng điều đáng lo ngại là khi Chúa làm xong tất cả những điều đó đối với chúng ta, đối chúng ta lại hẹn lần, hẹn lửa, lý do này, lý do khác, và chúng ta muốn thối thác, không muốn dâng cho Chúa, hoặc dâng cho Chúa một phần không giống như là lời chúng ta hứa nguyện. Như vậy đôi khi chúng ta quên, hay cố quên những cái điều chúng ta hứa nguyện. Theo kinh nghiệm trong cuộc sống thì Đức Chúa Trời thường nhắc chính mình tôi là 3 lần trước khi mà tôi quên. Chúa nói là ta đã làm điều đó cho con, còn con dâng điều gì cho ta? Ta không đòi hỏi điều cao quý hơn, chỉ đòi hỏi điều con đã hứa nguyện. Ta sẽ cho con những điều tốt lành hơn khi con làm thời hứa nguyện đó. Kính thưa Thánh, sự tôn kính Chúa của chúng ta là những con cái của Chúa, gọi Ngài là Cha Thiên Thượng, đó là một trong những ân phước rất lớn mà đôi khi chúng ta không nhận ra. Và chúng ta coi thường danh Chúa là một danh nhỏ. Chúa là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Ngài quán xuyến tất cả mọi sự ở trên trời dưới đất này và trong cuộc đời của chúng ta, tương lai của chúng ta. Vậy thì sự tôn kính Chúa của chúng ta không phải chỉ tồn tại ở trong lòng, nó ở Chúa hiểu trong lòng được rồi, nhưng mà phải thể hiện qua lời xưng nhận chúng ta trên môi miệng của mình. Và đặc biệt chúng ta hãy sống trong đời sống đức tin của mình, trong những sinh hoạt trong đời sống của chúng ta, hãy thực hiện những điều chúng ta đã hứa nguyện với Chúa. Một lần nữa tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em chúng ta hãy xem xét lại đời sống của mình trước mặt Chúa một cách nghiêm túc. Chính chúng tôi là những mục sư, là những người thầy tế lễ cầu nguyện, cũng cần phải xem xét coi có mình có chểnh mảng hay là đã không nhắc nhở những con cái Chúa làm một cách trọn thành, một cách sự thánh khiết những điều mà trình dâng cho Chúa. Và chúng tôi cũng sẽ luôn luôn nhớ đến quý ông bà anh chị em và cũng ăn năn những điều mà chúng tôi có sơ suất. Nhưng thật sự chúng ta hãy xem xét coi mình thật sự đã dâng cho Chúa điều tốt nhất của mình chưa. Khi chúng ta dâng một điều gì, chúng ta xem lại thật sự là tốt nhất chưa. Nếu chưa tốt nhất, kiếm cái điều tốt nhất dành cho Chúa. Khi chúng ta móc đồng tiền ở trong túi ra, đồng tiền nào quý nhất, đồng tiền nào lớn nhất, hãy suy nghĩ đến dâng cho Chúa. Vì Chúa sẽ ban phước cho chúng ta dư dật hơn điều chúng ta đang có. Chúng ta cũng hãy xem xét chúng ta tôn vinh Chúa một cách sẵn sàng trong đời sống làm sáng danh Chúa chưa? Hay là chúng ta còn quá tự ái và tôn cái tôi của mình hay là những nhân vật nào đó? Hãy ăn năn, hãy làm sáng danh Chúa, hãy tôn vinh Chúa. Sự vinh hiển của Chúa sẽ chiếu sáng, và sự vinh hiển đó sẽ phản chiếu trên đời sống của chúng ta, và chúng ta là những con cái sẽ nhận lấy những sự chiếu sáng của Ngài để làm sống xứng đáng cho danh Chúa. Cuối cùng, chúng ta xem xét mình thực sự đã hứa nguyện điều gì trong những năm qua, trong thời gian gần đây. Chúng ta có còn nhớ để nhanh chóng thực hiện hoàn nguyện khi Chúa đã làm hoàn tất những điều phần thuộc về Chúa chưa? Hay chúng ta đang miễn cưỡng, đang do dự, đang thối thác khi đời sống của chúng ta dư dật, phước hạnh của chúng ta dư dật? Chúng ta hãy làm những điều đó, để rồi chúng ta không còn cơ hội nữa. Hay những ân phước của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đôi khi bị ngưng lại, không phải Chúa ngưng đâu, nhưng bởi chính đời sống chúng ta đã làm ngưng những ân phước đó. Chúng ta đã dâng những của lễ ô uế trước mặt Chúa, làm ô danh của Ngài. Chúng ta hãy quay trở về với Chúa, đừng hẹn lửa nữa, đừng đánh mất cơ hội. Giờ này chúng ta cùng chiêm nghiệm lời của Chúa, và xin ban anh chị em trong ban hát cứ đến để chúng ta sẽ suy ngẫm lời của Chúa trong bài hát, và chúng ta sẽ cầu nguyện để Chúa Ngài thăm tiến chúng ta. Và chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã sai những con cái của Chúa đến trong giờ này để ngợi khen tôn vinh Chúa. Tôi xin Chúa Ngài tỉnh tỉnh chúng ta trong bài học ngày hôm nay.